cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng soi bước.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Kỳ trước tôi đã cùng quý vị và các bạn tìm hiểu phần đầu của sách Luca đoạn 4. Chúng ta biết là Chúa Giêsu đối diện với sự cám dỗ của ma quỷ trong 40 ngày. Sau khi Chúa Giêsu đắc thắng sự cám dỗ của ma quỷ, Ngài được thêm năng lực mạnh mẽ. Các bạn có thường bị cám dỗ vào con đường tội lỗi không? Các bạn đã đắc thắng sự cám dỗ hay đã bị thất bại? Tôi thấy rất nhiều người bị thất bại trước sự cám dỗ. Nếu các bạn là những người lọt vào sự cám dỗ của ma quỷ và làm những điều tội lỗi, tôi xin kêu gọi các bạn hãy kêu lớn lên: Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài tha thứ tội lỗi con. Xin Ngài cứu con thoát khỏi đời sống tội lỗi. Con cầu xin trong danh Chúa Giêsu. Amen. Sau khi chịu cám dỗ, Chúa Giêsu trở về Nazareth là quê hương của Ngài, thuộc về xứ Galilê miền Bắc của nước Do Thái. Từ đó Ngài khởi sự chức vụ rao giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời. Và xin mời các bạn cùng nhau tìm hiểu phần còn lại của sách Luca đoạn thứ tư. Chúa Giêsu trở về Nazareth, Ngài bị khước từ. Trong Luca đoạn 4, câu 14, Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilê và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Sau sự cám dỗ, Chúa Giêsu có quyền năng của Đức Thánh Linh. Sự cám dỗ đưa các bạn đến một trong hai điều. Một là trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc là sẽ trở nên yếu đuối hơn. Cũng giống như trong chiến trận, một là thắng, hai là bại. Vì thế tôi nhận thấy qua sự đau khổ và sự thử nghiệm sẽ làm cho các bạn trở nên ngọt ngào hay chua chát, sẽ làm cho các bạn mềm lòng hay cứng lòng. Có một hình ảnh rất cũ và phổ thông mà chúng ta thường thấy, đó là ánh nắng mặt trời làm cho tan cục sáp hay làm cứng cục đất sét. Điều đó tùy thuộc vào vật mà ánh nắng mặt trời chiếu vào, chứ không phải tùy thuộc vào ánh nắng. Đức Chúa Trời không làm cho các bạn trở nên cứng lòng, giống như Đức Chúa Trời đã không làm cứng lòng Pharaoh, bởi vì Pharaoh đã cứng lòng, cho nên Đức Chúa Trời chỉ phơi bày ra những gì đã có mà thôi. Chúa Giêsu bày tỏ chính Ngài cho nhân loại biết, như lời Kinh Thánh đã xác chứng ở trong Hebrơ đoạn 2, câu 17-18. Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Và vì chính Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Chúa Giêsu Christ trở thành người và sau sự thử thách, Ngài cần năng lực của Đức Thánh Linh. Nếu Chúa Giêsu cần đến năng lực của Đức Thánh Linh sau sự cám dỗ, chúng ta là con người yếu đuối thì còn cần đến năng lực của Đức Thánh Linh nhiều hơn nữa. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 4 câu 15. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều ngợi khen Ngài. Sau sự cám dỗ của Chúa Giêsu, Ngài trở lại Galilee và dạy dỗ trong nhà hội. Ngài được dân chúng ngợi khen, tung hô. Các bạn biết dân chúng ngợi khen Ngài, nhưng sau đó họ lại khước từ Ngài. Dân chúng trong thời đó không có một sắc quyết rõ ràng. Cũng cùng một đoàn dân tung hô Hosanna khi đón Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Nhưng mấy ngày sau, cũng chính đoàn dân này hô to lên, đóng đinh Ngài. Tôi nghĩ đến hai hình ảnh khác nhau. Trên nền đất mà con lừa Chúa Giêsu cởi vào thành Jerusalem, có đầy bông lá, giải mao, trong khi dưới chân thập tự giá chỉ còn lại có một số ít người chứng kiến Chúa Giêsu bị đóng đinh. Các bạn thấy phản ứng của con người với Chúa Giêsu khác biệt nhau. Hôm nay họ tung hô, khen ngợi Ngài, nhưng ngày kế tiếp dân chúng chống đối, khước từ Ngài. Còn các bạn có phản ứng như thế nào khi lắng nghe lời của Đức Chúa Trời? Tôi cầu xin Chúa ban cho các bạn có tấm lòng mềm mại, rộng mở để đón nhận. Giờ đây chúng ta đến một câu chuyện rất là tuyệt diệu, tuyệt vời, được kỹ thuật trong lời của Đức Chúa Trời. Câu chuyện này bày tỏ ánh sáng, lóng lánh và tỏ bày ý nghĩa đầy mùi thơm. Tôi thích cách mà bác sĩ Luca kể lại cho chúng ta. Mời các bạn cùng xem ở trong Luca đoạn 4, câu 16-21. Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài. Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn Ngài xếp sách trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. Chỉ có bác sĩ Luca ghi lại câu chuyện này, cho nên nó rất nổi bật. Chúng ta không nên bỏ qua. Chúng ta được biết sau khi đắc thắng sự cám dỗ, Chúa Giêsu trở về quê hương của Ngài. Thông thường thì quê hương của Ngài nên hãnh diện vì có một chàng trai trẻ ở trong xứ trở nên nổi tiếng. Và theo thói quen, đến ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy, Chúa Giêsu vào trong nhà hội ở Nazareth. Chúa Giêsu thường xuyên vào trong nhà hội để thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin các bạn lưu ý đến Chúa Giêsu vào trong nhà hội để thờ phượng Đức Chúa Trời. Tương tự như ngày nay, các tín hữu tin lành đến nhà thờ để thờ phượng Chúa vào ngày Chúa Nhật. Chúng ta cần có một nơi để thờ phượng và học hỏi lời của Chúa. Mỗi gia đình cơ đốc nhân cũng cần có một thì giờ vào ngày Chúa Nhật để đi nhà thờ. Nhà hội là một trong những cơ sở tôn giáo quan trọng của người Do Thái trong thời của Chúa Giêsu. Nhà hội được hình thành trong thời kỳ mà dân Do Thái bị lưu đày sang Babylon 500 năm trước đó, khi họ sống xa cách quê hương và xa cách đền thờ Jerusalem. Lúc ở nơi đó, họ hiệp lại với nhau cùng với những trưởng lão tinh kính để nghe lời của Đức Chúa Trời để thờ phượng. Trong lúc bấy giờ, tiên tri Ê-sê-chiên đang hầu việc Chúa với dân Do Thái, và từ đó nhà hội được hình thành. Xin mời các bạn cùng xem trở lại ở trong Ê-sê-chiên đoạn 14 câu 1 và đoạn 20 câu 1. Sau này khi dân Do Thái được hồi hương, họ xây dựng nhà hội ở nhiều nơi. Lúc ban đầu họ chỉ hiệp lại để học hỏi luật pháp Môi-se. Sau đó họ thêm thì giờ cầu nguyện và giảng luận. Do vậy, mục đích chủ yếu của nhà hội là để dạy dỗ luật pháp Môi-se cho mọi người. Vào thời của Chúa Giê-xu, nhà hội được thiết lập tại khắp các thành phố. Tôi không biết nhiều về những năm yên lặng trong đời sống của Chúa Giê-xu, cũng như không biết nhiều về công việc hàng tuần của Ngài. Chúng ta chỉ biết Ngài làm thợ mộc. Nhưng có một điều tôi biết rõ, đó là vào ngày thứ bảy, Chúa Giê-xu đi đến nhà hội để thờ phượng. Ngài đến nơi đó để thờ phượng và đồng thời cũng để làm chứng. Khi Chúa Giê-xu vào trong nhà hội, một lúc sau, có người trao cho Ngài một quyển sách bằng giấy da và Ngài bắt đầu đọc. Phần kinh thánh mà Chúa Giê-xu đọc trong ngày đó là sách Ê-sai đoạn 61 câu 1 đến câu 2. Xin nhớ rằng, trong thời bấy giờ, kinh thánh chưa được chia ra từng đoạn và câu như chúng ta có ngày hôm nay. Khi chúng ta đối chiếu với Ê-sai đoạn 61 câu 1 đến câu 2, chúng ta thấy Chúa Giê-xu không đọc phần sau. Và Ngài báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta. Chúa Giê-xu không muốn đề cập đến câu này. Sau khi đọc xong, Chúa Giê-xu nhìn vào đám đông dự họp và nói rằng, hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. Đây là đoạn kinh thánh được ứng nghiệm trong Chúa Giê-xu. Khi Ngài đến lần đầu tiên, Ngài giảng tin lành cho người nghèo để họ được cứu. Và phần còn lại của lời tiên tri Ê-sai sẽ được ứng nghiệm khi Chúa Giê-xu trở lại lần thứ hai. Ngài báo thù chưa đến. Ngài báo thù có nghĩa gì? Đó là Ngài mà Đức Chúa Trời nói ở trong Thi Thiên đoạn 2, câu 7 đến câu 9. Ta sẽ giảng ra mạng lệnh. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi. Hãy cầu ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó. Con sẽ làm vỡ nát chúng nó, khác nào bình gốm. Đây là cách mà Chúa Giê-xu đến trong quyền năng. Đó sẽ là ngày báo thù. Ngày đó xảy ra khi Chúa Giê-xu trở lại lần thứ hai. Chúa Giê-xu được sức dầu bởi Đức Thánh Linh để giảng tin lành cứu rỗi khi Ngài đến thế gian lần thứ nhất. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì được sống trong thời kỳ có cơ hội nghe tin lành. Đây là một thời kỳ tốt lành, phước hạnh. Nhưng khi Chúa Giê-xu trở lại lần thứ hai, Ngài giảng sứ điệp của sự đón phạt. Tôi cảm tạ Chúa vì được nghe tin lành cứu rỗi, và tôi mong rằng các bạn cũng có được phước hạnh này nữa. Tôi mong là các bạn mời gọi và dẫn dắt những người thân hữu của mình đến để nghe tin lành cứu rỗi. Và trong Luca đoạn 4 câu 22, ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra, và nói rằng, có phải con Giô-sép chăng? Dân chúng nghe lời Chúa Giê-xu giảng, nhìn đến Ngài, và nhận ra Ngài là con trai của Giô-sép, người thợ mộc. Điều đó làm tiêu tán đi những gì họ nghe. Làm sao mà Ngài có thể trở thành đấng cứu thế được? Luca trình bày cho chúng ta thấy rõ, Chúa Giê-xu trở thành một con người như bao nhiêu con người khác. Và trong Luca đoạn 4, câu 23-27, Ngài phán rằng, chắc các ngươi lấy lời tục ngữ này mà nói cùng ta rằng, hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình, mọi điều chúng ta nghe ngươi đã làm tại Ca-bê-na-um thì cũng hãy làm tại đây là quê hương ngươi. Ngài lại phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Ê-li, khi trời đóng chặt trong 3 năm 6 tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Israel có nhiều người đàn bà quá. Do vậy, Ê-li chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến một người đàn bà quá ở Sarepta xứ Sidon. Trong thời đấng tiên tri Ê-li-se, dân Israel cũng có nhiều kẻ mắc bệnh phung, song không có ai sạch được, chỉ có Na-aman người xứ Syri mà thôi. Chúa Giê-xu giải thích điều này trong một phương cách hết sức lạ lùng. Ngài nhắc lại hai người dân ngoại sống ở bên ngoài nước Do Thái, đó là người đàn bà quá Sarepta người Sidon và Na-aman người Syri. Đức Chúa Trời thực hiện phép lạ trên đời sống của họ. Chúa Giê-xu cố gắng tỏ bài cho dân chúng biết rằng họ mất đi phước hạnh lớn lao bởi vì họ không tiếp nhận Ngài là đấng cứu thế. Họ cũng giống như nhiều người bệnh phong, người đàn bà quá trong thời kỳ của tiên tri Elise. Ngày nay chúng ta có dịp nghe lời giảng của Đức Chúa Trời. Xin các bạn đừng để mặc cảm về người giảng làm ngăn trở các bạn tiếp nhận sứ điệp. Điều mà các bạn cần để ý là người giảng đó có dẫn dắt các bạn đến sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu không? Có gây dựng đời sống tâm linh của các bạn không? Nếu người giảng thành tâm giảng lời của Chúa, thì các bạn cần nên lắng nghe. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong sách Luca đoạn 4, câu 28-30. Ai nấy ở trong nhà hội nghe những lời đó thì tức giận lắm. Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đến chót núi, là nơi họ xây thành ở trên, để quăng Ngài xuống, xong Ngài qua giữa họ và đi khỏi. Dân chúng sống trong thành phố của Chúa Giê-xu khước từ Ngài. Dân chúng Nazareth kéo Ngài lên ngọn núi để quăng Ngài xuống hố, để giết Ngài. Nhưng Ngài thoát khỏi đám dân đông bằng một phép lạ. Các bạn thấy, khi giờ của Chúa chưa đến, thì không ai có thể tra tay trên Ngài. Sau đó, Chúa Giê-xu di chuyển và tiếp tục chức vụ của Ngài ở Capernaum. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Luca đoạn 4 câu 31. Ngài xuống thành Capernaum thuộc xứ Galilê dạy dỗ trong ngày Sa-bát. Từ câu này cho đến cuối đoạn kỹ thuật một ngày làm việc của Chúa Giê-xu, rất nhiều người muốn có một ngày ở với Chúa Giê-xu khi Ngài còn sống trên thế gian, và Luca mời các bạn đến với Chúa Giê-xu trong một ngày. Cả sứ đồ Matthew và Mark ký thực sự kiện Chúa Giê-xu di chuyển trung tâm hoạt động của Ngài từ quê hương thành Nazareth đến Capernaum ở bờ biển của xứ Galilê. Chúa Giê-xu làm điều đó bởi vì dân chúng trong quê hương của Ngài đã không tiếp nhận Ngài. Rồi sẽ có một ngày, Chúa Giê-xu nói với dân chúng Capernaum: "Con mày thành Capernaum, mày sẽ được nhắc lên tận trời sao? Không, sẽ bị hạ xuống dưới âm phủ." Trong Luca đoạn 10 câu 15. Bởi vì trung tâm hoạt động của Chúa Giê-xu ở ngay Capernaum, cho nên họ có nhiều cơ hội biết Ngài. Đồng thời, họ cũng sẽ bị đoán phạt nhiều khi khước từ Chúa Giê-xu. Sự sáng tạo ra trách nhiệm. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 4 câu 32. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dùng quyền phép mà phán. Chúa Giê-xu giảng dạy trong nhà hội vào ngày Sa-bát. Ngài không nói chuyện như các thầy thông giáo hay những người Pha-ri-si, nhưng Ngài giảng như đấng có thẩm quyền. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 4 câu 33-37. Và trong nhà hội có một người bị tà ma ám, cất tiếng kêu lớn lên rằng: "Hỡi Giê-xu Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời." Xong Đức Chúa Giê-xu quở nặng nó mà rằng: "Hãy nín đi và ra khỏi người này." Quỷ bèn giật nhã người giữa đám đông rồi ra khỏi, không làm hại chi đến người. Mọi người đều sững sờ, nói cùng nhau rằng: "Ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma, và chúng liền ra." Vậy danh tiếng Ngài đồn ra các nơi xung quanh. Chúng ta đang sống trong những ngày mà ma quỷ đang hoạt động, và có nhiều người đang thờ phượng ma quỷ nữa. Ma quỷ đã hoạt động trong thời của Chúa Giê-xu, và chúng cũng đang hoạt động trong thời kỳ hiện nay. Chúa Giê-xu đuổi ma quỷ từ một người bị quỷ ám, và ngày nay có nhiều người đang ở dưới quyền lực, ở dưới sự kềm chế của ma quỷ mà họ không dễ gì thoát ra được. Nếu các bạn muốn thoát ra, các bạn cần kêu xin sự giải cứu từ Chúa Giê-xu quyền năng. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 4, câu 38-39. Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nhà hội vào nhà Si-môn. Bà gia Si-môn đang đau rét nặng lắm. Người ta xin Ngài chữa cho. Ngài bèn nghiêng mình trên người, truyền cho cơn rét. Rét bèn lìa khỏi. Tức thì người chờ vậy, hầu việc. Sau khi rời khỏi nhà hội, có thể là Chúa Giêsu đến nhà của Phi-e-rơ để ăn cơm trưa. Trong khi Ngài ở nhà của Phi-e-rơ, Ngài chữa bệnh cho mẹ vợ của Phi-e-rơ. Mẹ vợ của Phi-e-rơ đau rát rất nặng. Chúa Giêsu dùng quyền năng của Ngài truyền cho cơn rát đi khỏi. Và sau đó, bà trỗi dậy phụng sự Ngài. Có thể bà nấu một bữa ăn tạ ơn Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu chữa bệnh cho một người nào, bệnh không phải từ từ hết, nhưng người ấy khỏe mạnh ngay lập tức. Đó là một việc lạ lùng. Tất cả quyền năng chữa bệnh bằng phép lạ đến từ Chúa Giêsu. Đó là những gì mà bác sĩ Luca nói cho chúng ta biết. Rất tiếc ngày nay có nhiều bác sĩ không tin vào sự chữa bệnh của Chúa. Chúa Giêsu là một bác sĩ chữa bệnh rất đại tài. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 4, câu 40 đến 44. Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bệnh gì, đều đem đến cùng Ngài. Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ. Cũng có các quỷ ra khỏi nhiều kẻ mà kêu rằng, Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài quở nặng chúng nó, cấm không cho nói mình biết Ngài là Đấng Christ. Vừa rạng ngày, Ngài đi đến nơi vắng vẻ, một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Họ theo kịp, giữ Ngài ở lại, không muốn để Ngài đi. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng, ta cũng phải rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt việc đó mà ta được sai đến. Dạy Ngài giảng dạy trong các nhà hội xứ Galilee. Một ngày của Chúa Giêsu khởi sự vào buổi sáng, Ngài giảng dạy trong nhà hội. Giờ đây đến chiều tối, Chúa Giêsu đi ra ngoài và thấy đoàn dân đông đang vây quanh. Ngài rất cảm động về hoàn cảnh của họ, cho nên Ngài đặt tay lên, chữa lành. Sứ đồ Matthew đã ký thuật về việc này và trích dẫn lời tiên tri Esai. Vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Esai đã nói rằng, chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Trong Matthew đoạn 8 câu 17, Chúa Giêsu mang lấy tật bệnh của con người với nhiều sự cảm thông, và trong Ngài ấy, dân chúng Israel kính mến Ngài. Chúng ta ngày nay cũng kính mến Ngài. Các bạn thấy rằng Chúa Giêsu không chữa lành bệnh cho dân chúng bởi vì đức tin của họ, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài đã khiến Ngài hành động. Ngày nay chúng ta cũng được nhắc nhở phải có tấm lòng thương xót anh em của mình. Như được chép ở trong Galati đoạn 6 câu 2, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Chúng ta cần có lòng thương xót để mang lấy một phần gánh nặng của anh em mình. Các bạn thân mến, trong thời gian đầu chức vụ của Chúa Giêsu ở thành Ca-bê-na-um xứ Galilê, Ngài giảng dạy và làm phép lạ để tỏ bày cho dân chúng biết Ngài là Đấng Cứu Thế. Ngài đến từ trời. Hôm nay, chúng ta không thấy được Ngài, nhưng chúng ta vẫn có thể nghe được lời của Ngài qua lời kỹ thuật của Luca và những tác giả của các sách tin lành mà Đức Thánh Linh dùng chép lại. Tôi mong ước các bạn sẽ biết về Chúa Giêsu nhiều hơn và tiếp nhận Ngài trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài tỏ lòng thương xót với chúng ta, cho chúng ta được sống trong thời kỳ ân điển, được nghe tin lành cứu rỗi. Lạy Chúa, xin cho chúng con tấm lòng mềm toại, tâm trí mở rộng để hiểu và tiếp nhận lời Ngài. Cầu xin Chúa cho chúng con biết quý trọng và lắng nghe Ngài một cách thành tâm. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.